Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai 12 tháng Giêng, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị các sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương về vai trò của các Kitô hữu vùng Trung Đông. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Minh Nguyệt sẽ gửi đến quý vị chứng từ của một nữ tu về hồng ân Thiên Chúa kêu gọi để có thể bất ngờ thay đổi tất cả và hân hoan gia nhập dòng tu. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật hôm qua, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ ban bí tích rửa tội cho 33 trẻ em nam nữ, con của các nhân viên làm việc trong tòa thánh. Thánh lễ đã được cử hành trong nhà nguyện Sistina. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, lời Chúa cho chúng ta thấy như một người cha và một bà mẹ giỏi, Thiên Chúa muốn các sự tốt lành cho con cái Ngài. Và điều Thiên Chúa muốn trao ban là lời Ngài, làm cho chúng ta lớn lên và sinh hoa trái tốt lành trong cuộc sống, như mưa và tuyết rơi xuống khiến cho đất đai được phong phú. Cũng thế, anh chị em là cha mẹ đỡ đầu, là ông bà, cô chú, hãy giúp các trẻ em này lớn lên. Nếu anh chị em cho chúng lời Chúa, tin mừng của Chúa Giêsu và làm gương cho chúng bằng cách có thói quen đọc lời Chúa mỗi ngày và mang lời Chúa theo trong mình, trong túi, trong sách tay để đọc. Khi trông thấy anh chị em đọc lời Chúa, các em sẽ noi theo. Các bà mẹ hãy cho con cái sữa nếu chúng khóc vì đói. Hãy yên chí cho chúng bú ngay bây giờ đây. Chúng ta cảm tạ Chúa vì ơn của sữa và cầu nguyện cho các bà mẹ, biết bao nhiêu bà mẹ không có điều kiện cho con cái họ ăn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và trợ giúp họ. Điều mà sữa làm cho thân xác thì lời Chúa làm cho tinh thần. Lời Chúa làm cho đức tin lớn lên, và nhờ đức tin, chúng ta được Thiên Chúa sinh ra. Đó là điều xảy ra trong bí tích rửa tội. Chúng ta đã nghe lời Thánh Gioan nói, ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Hôm nay là đức tin của anh chị em, là đức tin của giáo hội, qua đó các em bé này nhận bí tích rửa tội. Nhưng ngày mai với ơn Thánh Chúa sẽ là đức tin của các em, sẽ là tiếng thưa có cá nhân với Chúa Giêsu Kitô, Đấng trao ban cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa Cha. Bí tích rửa tội tháp nhập chúng ta vào dân Thánh Chúa là giáo hội, trong đó đức tin được thông truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là đức tin của mẹ Maria, của các tông đồ, của các thánh tử đạo. Ánh sáng đức tin được truyền tay nhau, mà trong chốc lát nữa đây, chúng ta sẽ đốt lên từ nến phục sinh, biểu tượng cho Chúa Kitô sống lại. Anh chị em là các gia đình, hãy lấy ánh sáng đức tin từ Ngài để truyền lại cho con cái. Hãy dạy con cái anh chị em rằng, không thể là Kitô hữu ngoài giáo hội, không thể theo Chúa Kitô mà không có giáo hội, bởi vì giáo hội là mẹ và làm cho chúng ta lớn lên trong tình yêu đối với Chúa Giêsu. Trong bí tích rửa tội, chúng ta được thánh hiến bởi Chúa Thánh Thần. Từ Kitô có nghĩa là được thánh hiến như Chúa Giêsu trong cùng Thánh Thần, trong đó Chúa Giêsu được dìm mình trong suốt cuộc đời dương thế của Người. Người là Đấng được sức giàu, được thánh hiến. Các người được rửa tội là các Kitô hữu, nghĩa là những người được thánh hiến, được sức giàu. Các cha mẹ và các cha mẹ đỡ đầu thân mến, nếu anh chị em muốn cho con cái anh chị em trở thành các Kitô hữu, thì hãy giúp chúng lớn lên, chìm ngập trong Chúa Thánh Thần, nghĩa là trong hơi ấm tình yêu của Thiên Chúa, trong ánh sáng lời Ngài. Vì thế đừng quên cầu khẩn Chúa Thánh Thần thường xuyên. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha trong kinh lạy Cha, nhưng ít khi cầu xin Chúa Thánh Thần. Nhưng cầu khẩn Chúa Thánh Thần rất quan trọng để người dạy chúng ta đưa gia đình, con cái tiến tới, để cho con cái lớn lên trong bầu khí của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Chẳng hạn, hãy cầu khẩn với lời cầu đơn sơ này, lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đổ đầy trái tim của tín hữu Chúa và đốt lên trong chúng ngọn lửa tình yêu của Chúa. Khi cầu nguyện như vậy, anh chị em cảm thấy sự hiện diện hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ dạy chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần và sống theo thần khí như Chúa Giêsu. Xin mẹ đồng hành với con cái và gia đình của anh chị em. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn dụ, Ngài đã đào sâu ý nghĩa lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa và nhấn mạnh rằng, với biến cố này, thời gian của trời đóng kín đã kết thúc. Chúng ta đang sống trong thời gian của lòng thương xót. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa chịu phép rửa, kết thúc mùa Giáng sinh. Phúc âm miêu tả điều xảy ra trên bờ sông Jordan. Trong khi Gioan tẩy giả ban phép rửa cho Chúa Giêsu thì trời mở ra. Thánh sử Marco nói, lập tức khi ra khỏi nước, người thấy trời mở ra. Trở lại trong trí chúng ta, lời khẩn nài thê thảm của ngôn sứ Isaiah, ôi phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống. Lời khẩn cầu này đã được nhận lời với biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
E così finito il tempo dei cieli chiusi che stanno ad indicare la separazione tra Dio e l'uomo, conseguenza del peccato. Il peccato ci allontana da Dio e interrompe il legame tra la terra e il cielo.
Như thế đã chấm dứt thời gian trời đóng, ám chỉ sự xa cách giữa Thiên Chúa và con người, hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa và bẻ gãy mối liên hệ giữa đất và trời, và như thế xác định sự bần cùng và thất bại của cuộc sống chúng ta. Trời mở ra ám chỉ rằng Thiên Chúa đã ban ơn Thánh Người để trái đất cho hoa trái của nó. Như vậy, trái đất trở thành nơi ở của Thiên Chúa giữa loài người, và từng người trong chúng ta có khả thể gặp gỡ con Thiên Chúa, khi kinh nghiệm được tất cả tình yêu và lòng xót thương vô biên của người. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa hiện diện thực sự trong các bí tích, một cách đặc biệt trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta có thể gặp gỡ người nơi gương mặt của các anh chị em chúng ta, cách riêng nơi người nghèo, người bệnh tật, người bị tù, người tị nạn. Họ là thịt xác sống động của Chúa Kitô khổ đau và là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, với biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, trời không chỉ xé ra mà Thiên Chúa lại nói và làm vang lên tiếng nói của người, con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Tiếng của Thiên Chúa Cha loan báo mầu nhiệm dấu ẩn nơi con người được vị tiền hô làm phép rửa. Đức Giêsu con Thiên Chúa nhập thể cũng là ngôi lời vĩnh viễn mà Thiên Chúa Cha đã muốn nói với thế giới. Chỉ khi lắng nghe, đi theo và làm chứng cho lời đó, chúng ta mới có thể làm cho kinh nghiệm đức tin của chúng ta phong phú tràn đầy mà mầm giống đã được đặt để trong chúng ta trong ngày lãnh bí tích rửa tội. Và rồi biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới hình chim bồ câu, điều này cho phép Đức Kitô đấng được sức giàu của Chúa khai mào sứ mệnh của người là cứu rỗi tất cả chúng ta. Chúa Thánh Thần đấng vĩ đại bị lãng quên trong lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta thường cầu xin Chúa Giêsu, chúng ta cầu xin Chúa Cha, đặc biệt trong kinh lạy Cha, nhưng chúng ta không thường xuyên cầu xin Chúa Thánh Thần, có đúng thế không? Ngài là đấng bị bỏ quên. Chúng ta cần xin sự trợ giúp của người, sức mạnh của người, linh hứng của người. Chúa Thánh Thần là đấng đã linh hoạt toàn cuộc sống và sứ vụ của Chúa Giêsu, cũng là thần khí hướng dẫn cuộc sống Kitô, cuộc sống của con người nam nữ nói rằng họ là tín hữu Kitô và muốn là tín hữu Kitô. Đặt để dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần cuộc sống Kitô và sứ mệnh mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận được nhờ sức mạnh của bí tích Thánh Tẩy. Có nghĩa là tìm lại lòng can đảm tông đồ cần thiết giúp thắng vượt các thích nghi trần tục dễ dãi. Đức Thánh Cha khẳng định thêm như sau.
Invece un cristiano o una comunità sordi alla voce dello Spirito Santo che spinge a portare il Vangelo agli estremi confini della terra e della società, diventano anche un cristiano e una comunità muti, che non parlano e non evangelizzano.
Trái lại, một Kitô hữu, một cộng đoàn điếc đối với tiếng nói của Chúa Thánh Thần, thúc đẩy đem tin mừng đến tận cùng bờ cõi trái đất và xã hội, cũng trở thành một Kitô hữu và một cộng đoàn câm, không nói và không rao giảng tin mừng. Nhưng xin anh chị em nhớ điều này, hãy thường xuyên cầu xin Chúa Thánh Thần để Người trợ giúp chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh, linh hứng chúng ta và làm cho chúng ta tiến tới. Xin Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo hội đồng hành với tất cả chúng ta là những người đã được rửa tội. Xin Mẹ giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu đối với Thiên Chúa và trong niềm vui phục vụ tin mừng, để như thế trao ban ý nghĩa tràn đầy cho cuộc sống chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Il verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentri.
Utigne ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et
sanctum et adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu và các đoàn hành hương, đặc biệt là Hiệp hội Giáo dân lòng thương xót Chúa. Ngài nói, ngày nay cần đến lòng thương xót biết bao, và thật là điều quan trọng anh chị em giáo dân đem nó đến với các môi trường xã hội khác nhau. Anh chị em cứ tiến lên, chúng ta đang sống trong thời gian của lòng xót thương. Chiều ngày mai tôi sẽ lên đường tông du tại Sri Lanka và Philippines. Xin cảm ơn lời cầu chúc của anh chị em trên băng rôn kia. Xin cảm ơn rất nhiều. Tôi xin anh chị em vui lòng đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện, và tôi cũng xin các anh chị em người Sri Lanka và Philippines sống tại Roma đặc biệt cầu nguyện cho tôi trong chuyến viếng thăm này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, về vai trò của các Kitô hữu vùng Trung Đông. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 3 tháng Giêng vừa qua, Nhật báo Quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã đăng bài phỏng vấn Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, về vai trò của các Kitô hữu vùng Trung Đông. Đức Hồng Y kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để chặn đứng các bạo lực và chiến tranh trong vùng này, đặc biệt là tại hai nước Iraq và Syria, vì chúng khiến cho vùng này rơi vào nguy cơ không còn Kitô hữu sinh sống nữa. Thật thế, từ hàng chục năm qua, hàng ngàn tín hữu Kitô đã tìm cách di cư ra nước ngoài vì họ không trông thấy tương lai tươi sáng nào cho con cái họ. Đặc biệt tại Iraq và Syria, Kitô hữu bị nhà nước Hồi giáo công khai bắt hại, tàn sát và xua đuổi. Bên cạnh đó còn có tình trạng chiến tranh xung khắc và bất ổn triền miên giữa các hệ phái Hồi giáo khác nhau, đặc biệt là giữa người Hồi Sunnit và người Hồi Shiite. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, về tình trạng sống của các Kitô hữu vùng Trung Đông. Thưa Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng không thể chịu trận trước một Trung Đông không có Kitô hữu. Làm thế nào để yểm trợ và giúp các cộng đoàn Kitô địa phương không rời bỏ đất đai của họ ?
Giáo hội Công giáo tìm đồng hành với các Kitô hữu trong tình trạng hiện nay, như chính Đức Thánh Cha đã nhiều lần chỉ cho thấy, với lời cầu nguyện liên lỉ, thường xuyên và nhìn lên Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta cùng nhau dấn thân, làm tất cả những gì có thể, trước hết bằng cách trợ giúp các giám mục, linh mục, các cộng đoàn dòng tu và anh chị em giáo dân. Bức thư Đức Thánh Cha gửi Kitô hữu vùng Trung Đông ngày 21 tháng 12 vừa qua đã là một dấu chỉ của sự an ủi lớn lao và cũng là một trợ giúp quý báu trong việc phân định các biến cố. Dưới ánh sáng của những gì Ngài viết, chúng ta có thể nói rằng chắc chắn giáo hội có thể làm và đang làm, nhưng hoạt động của cộng đồng quốc tế cũng quan trọng. Thật vậy, vì cộng đồng quốc tế có thể chặn đứng bạo lực, thù hận, chiến tranh và khiến cho tự do tôn giáo và quyền sống và hiện hữu được bảo đảm cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Vì thế chúng ta ước mong rằng vùng Trung Đông vẫn còn các Kitô hữu. Nếu không, nó sẽ là một Trung Đông khác, không tương xứng với căn tính lịch sử và tất cả những phong phú mà sự hiện diện Kitô diễn tả trong vùng này.
Các hội đồng giám mục của vùng này có thể nắm giữ vai trò nào, thưa Đức Hồng Y?
Việc trốn chạy của các Kitô hữu khiến cho tất cả mọi giám mục rất lo âu, đặc biệt là bên Iraq. Vì thế người ta tìm mọi cách để cho quyền tị nạn cũng như quyền trở về quê hương được tôn trọng, nghĩa là quyền tái lập cuộc sống trên quê sinh của mình, như các vị đã cùng với các sứ thần trong vùng khẳng định hồi tháng 10 năm vừa qua. Về phía mình, qua bộ của chúng tôi, giáo hội cũng tìm yểm trợ các linh mục với các trợ giúp nhỏ, và toàn giáo hội lên tiếng bênh vực các Kitô hữu, bênh vực tự do tôn giáo, bênh vực sự hiện diện trao ban phong phú của các anh chị em trong đức tin trong vùng Trung Đông. Bắt đầu là Đức Giáo Hoàng và các giám mục, cho tới các hiệp hội. Nhân dịp này, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha và sự gần gũi của Ngài đối với các giáo dân, giám mục, linh mục của các giáo hội Công giáo Đông Phương. Lần nào chúng tôi cũng tìm thấy nơi Đức Thánh Cha một sự vuốt ve trìu mến. Chính các giám mục và linh mục trong lúc này đang đau khổ bên Iraq và Syria minh xác điều đó. Từ hai nơi này, hàng ngày chúng tôi nhận được các tin tức khiến cho chúng tôi đau khổ và chia sẻ thảm cảnh của họ. Với lòng khiêm tốn, tình hiền phụ và huynh đệ, Đức Thánh Cha rất gần gũi họ, và điều này là một an ủi rất lớn cho họ.
Nhưng mà, làm sao có thể thức tỉnh sự chú ý của cộng đoàn quốc tế đối với thảm cảnh của biết bao nhiêu người tiếp tục gánh chịu các bất hại và bạo lực như thế, thưa Đức Hồng Y?
Có biết bao nhiêu yếu tố làm chứng cho hoạt động của Tòa Thánh, đặc biệt qua ngã ngoại giao và các tiếp xúc với các chính quyền của cộng đồng quốc tế, cả trên bình diện của Liên Hiệp Quốc, bên New York, cũng như tại Geneva, để lay động thế giới khỏi sự thờ ơ trước thảm cảnh này. Đã có nhiều thành quả. Tôi nghĩ tới việc gây ý thức nơi dư luận công cộng, và đặc biệt là nơi vài chính quyền đang dùng tất cả ảnh hưởng quốc tế của mình để trợ giúp các Kitô hữu này, bằng cách cung cấp các trợ giúp cần thiết để tiếp nhận họ bên Âu Châu, bên Hoa Kỳ và Canada, là các đích điểm ưa thích nhất của những người trốn khỏi vùng Trung Đông. Đó là chưa kể Italia, là quốc gia trong những ngày này một lần nữa đang liên đới tiếp đón hàng ngàn người tị nạn. Tuy nhiên, cầu mong ưu tiên là mỗi người có thể trở về và được tiếp đón trên chính quê hương của họ.
Bên Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ rằng nạn tội phạm và khủng bố tìm thấy đất màu mỡ trong cảnh tồi tàn xã hội, được dưỡng nuôi bởi nghèo đói, thất nghiệp, bị gạt bỏ ngoài lề. Có thể ngăn chặn cái vòng xoáy trôn ốc này không, thưa Đức Hồng Y?
Đức Thánh Cha hành động trên hai mặt. Ngài mạnh mẽ lên án bạo lực, chiến tranh, sự tàn ác của vài hành động mà người ta vi phạm. Đồng thời Ngài can thiệp vào nguồn gốc của nó là điều tạo thuận tiện cho bạo lực gia tăng, đó là các bất công, sự vứt bỏ, việc đào tạo những người sống không có các giá trị nhân bản và Kitô. Ngài làm cho chúng ta ghi nhận rằng thật là vô lý khi tin rằng bạo lực và chiến tranh giải quyết mọi sự. Trái lại, thật là nhân bản nghĩ rằng chỉ có đối thoại và thương thuyết mới có thể tiến tới. Vì thế Đức Thánh Cha có lý khi tố cáo bạo lực, và trong thư gửi Kitô hữu Trung Đông ngày 21 tháng 12 năm 2014, Ngài đã dùng các lời nói chính xác để định nghĩa tổ chức khủng bố hoạt động bên Iraq và Syria, và Ngài cũng làm cho chúng ta hiểu rằng cần thay đổi biết bao nhiêu điều, nhất là phải đào tạo giới trẻ và những người lãnh đạo tương lai của cộng đoàn quốc tế. Có một yếu tố khác trong hoạt động của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, đó là khuyến khích các vị lãnh đạo tôn giáo để họ lên tiếng chống lại những kẻ muốn dùng tôn giáo để biện minh cho bạo lực, sự tàn ác và việc sử dụng người khác, như thể là các đồ vật.
Vậy thì, thưa Đức Hồng Y, đâu là phương thế hữu hiệu nhất giúp chống lại nạn khủng bố cuồng tín ?
Đó là giáo dục, đào tạo. Như tôi đã nói trên đây, các vị lãnh đạo các cộng đoàn tôn giáo trên thế giới cần phải rao giảng hòa bình và đối thoại. Sau khi lên án khủng bố và bạo lực mù quáng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã định nghĩa đối thoại là một dấu hiệu của nước Thiên Chúa và khẳng định rằng nó là một việc phục vụ công lý, đồng thời là một điều kiện rất cần thiết cho hòa bình mong ước. Dĩ nhiên, bước đầu tiên là phải lột mặt nạ tư tưởng cho rằng niềm tin tôn giáo có thể biện minh cho bạo lực. Các vị lãnh đạo tôn giáo nhấn mạnh rằng có các nguyên tắc phải áp dụng cho giải pháp hòa bình của các tranh chấp qua đối thoại, thỏa hiệp và khước từ vài yêu sách của chính mình.
Ngoại giao từng bước nhỏ đã đưa tới sự thay đổi tương quan mới đây giữa Hoa Kỳ và Cuba. Nó có thể thành công bên Thánh Địa hay không, thưa Đức Hồng Y?
Chúng ta biết các chương trình của Thiên Chúa, nhưng chắc chắn Ngài hoạt động trong lịch sử và rất nhiều khi đưa tới các kết quả mà chúng ta không dám tưởng tượng. Tôi tin rằng thực tại tương quan mới này giữa Hoa Kỳ và Cuba do Đức Thánh Cha và Tòa Thánh tạo thuận tiện là một thí dụ cho thấy các khác biệt có thể được chữa lành như thế nào, và có thể tìm ra một giải pháp kể cả từ các quan điểm khác nhau trên bình diện chính trị, xã hội và kinh tế. Trong nhãn quan của việc xây dựng một thế giới xứng đáng với con người, trong đó mọi người với phẩm giá có thể sống trong công lý và hòa bình.
Đích tới của sự hiệp nhất các Kitô hữu ngày nay xem ra ít xa vời hơn, nhất là sau chuyến Đức Thánh Cha công du Thổ Nhĩ Kỳ. Các giáo hội Đông Phương có thể nắm giữ vai trò nào trên con đường tiến về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, thưa Đức Hồng Y?
Các giáo hội Công giáo Đông Phương được tháp vào trong phong trào hiệp nhất các tín hữu Kitô trong tư cách, như nói trong tài liệu các giáo hội Đông Phương mà chúng tôi đã cử hành kỷ niệm 50 năm công bố hồi tháng 11 năm 2014. Các giáo hội này hiện hữu bởi vì chúng muốn và phải là một hạt giống của sự hiệp nhất. Chúng đã là một khởi đầu của một cây cầu một ngày kia sẽ hiệp nhất được các tín hữu Công giáo với các Kitô hữu chính thống Đông Phương. Các giáo hội Công giáo Đông Phương không phải là một chướng ngại cho sự hiệp nhất. Họ không muốn đưa ra một thủ đoạn nhằm gây khủng hoảng cho các giáo hội chính thống. Trái lại, như Công đồng Chung Vatican II đã quan niệm, các giáo hội này ủng hộ sự hiệp nhất của giáo hội, và sự hiện hữu của chúng được biện minh bởi điều này. Với lòng khiêm nhường và sự thanh thản, chúng ta hãy tìm cởi mở với các anh em chính thống, với các giáo hội đáng kính của họ, trước hết với Đức Thượng Phụ Bartholomaeus I và các Thượng Phụ chính thống Đông Phương.
Thưa Đức Hồng Y Tổng trưởng, các dòng tu Đông Phương sẽ liên lụy tới việc cử hành năm đời thánh hiến như thế nào ?
Chúng ta đã có các chỉ dẫn của Đức Thánh Cha và bộ các dòng tu và tu hội tông đồ để có thể cống hiến cho các người sống đời thánh hiến một khung cảnh cử hành thích hợp. Chúng tôi đã nghĩ tới các cuộc tĩnh tâm, các buổi diễn thuyết, các cử hành đặc biệt, bởi vì các dòng tùy thuộc các giáo hội Đông Phương tham dự vào năm nay. Các người sống đời thánh hiến là những người loan báo tin mừng với cuộc sống, với căn tính, chứng tá và sự cởi mở với tất cả mọi người. Tôi khâm phục nghĩ tới những người đang xả thân, nâng đỡ và khích lệ các anh chị em tị nạn Iraq bị đuổi khỏi đồng bằng Ninive.
Năm nay cũng là năm kỷ niệm việc công bố Bộ Giáo luật của các giáo hội Đông Phương. Đây có phải là thời gian tổng kết và kiểm thực không, thưa Đức Hồng Y?
Bộ giáo luật mới là một dụng cụ ngoại thường cho đời sống của các giáo hội Công giáo Đông Phương sau Công đồng Chung Vatican II. Chúng tôi sẽ cử hành kỷ niệm cùng với Học viện Giáo hoàng Đông Phương. Tôi muốn nhấn mạnh sự kiện trong lời dẫn nhập, Đức Gioan Phaolô II đã nhắc nhớ rằng bộ giáo luật là một yếu tố điều hành lành mạnh cuộc sống của các giáo hội Công giáo Đông Phương, nhưng cũng là một dấu chỉ của điều đã có nhưng chưa tới. Thật vậy, một khi đã đạt tới sự hiệp nhất mong ước của giáo hội, nó sẽ phải được duyệt xét lại theo viễn tượng ấy, vì vậy nó có thể được coi như là một hạt giống của một thực tại mới.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, về vai trò của các Kitô hữu vùng Trung Đông. Sau đây, Nguyễn Huy Mai và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, tin gây chấn động nhiều nhất trong dư luận thế giới tuần qua là vụ khủng bố chống tuần báo Charlie Hebdo ở Paris, thủ đô nước Pháp, hôm 7 tháng Giêng vừa qua, làm cho 12 người chết và 11 người bị thương, trong đó có 4 nạn nhân bị thương nặng. Tuần báo Charlie Hebdo đã nhiều lần bị những thành phần cực đoan chiếu cố sau những lần đăng tải những hí họa mà họ cho là xúc phạm đến ngôn sứ Mohammed của Hồi giáo. Chẳng hạn hồi năm 2011, tòa soạn báo này ở Paris đã bị ném bom xăng sau khi đăng hí họa ngôn sứ Mohammed. Dư luận thế giới đã mạnh mẽ lên án vụ khủng bố này. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng cho biết, Đức Thánh Cha lên án một cách quyết liệt nhất đối với vụ khủng bố đáng kinh tởm, làm cho thành phố Paris trở nên thê lương với con số nhiều nạn nhân, gieo rắc chết chóc, làm cho toàn thể xã hội Pháp kinh hoàng, gây xáo trộn sâu xa cho những người yêu chuộng hòa bình, vượt ra ngoài các biên giới của Pháp. Đức Thánh Cha cầu nguyện và chia sẻ đau khổ của những người bị thương và gia đình những người qua đời, đồng thời Ngài khuyên tất cả hãy chống lại bằng mọi phương thế sự lan tràn, oán ghét và mọi hình thức bạo lực, thể lý và tinh thần, hủy hoại sự sống con người, vi phạm nhân phẩm, làm thương tổn tận gốc rễ thiện ích căn bản là sự sống chung hòa bình giữa mọi người và các dân tộc, dù có những khác biệt về quốc tịch, tôn giáo và văn hóa.
Thông cáo của cha Lombardi cũng nói rằng, dù do động lực nào đi nữa, bạo lực giết người luôn luôn là điều đáng kinh tởm và không bao giờ có thể biện minh được. Sự sống và phẩm giá của tất cả mọi người cần được bảo đảm và bảo vệ một cách quyết liệt. Cần phải loại bỏ mọi sự chú dục, oán thù và cổ võ sự tôn trọng người khác. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi, liên đới tinh thần và hỗ trợ tất cả những người, theo các trách nhiệm khác nhau, tiếp tục liên lỉ dấn thân cho hòa bình, công lý và công pháp, để chữa trị sâu xa những nguồn mạch và nguyên nhân gây ra oán thù. Trong thời gian đau thương và thê thảm hiện nay, tại Pháp cũng như mọi nơi khác trên thế giới bị căng thẳng và bạo lực.
Vụ khủng bố xảy ra trong lúc phái đoàn giám mục Pháp và 4 imam Hồi giáo tại nước này đang tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha sáng ngày 7 tháng Giêng tại Đại Thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican với mục đích thăng tiến đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo. Phái đoàn gồm 4 nhân vật Hồi giáo, đứng đầu là ông Tarek Ubru, quản đốc đại đền thờ Hồi giáo ở Bordeaux, tiếp đến là Mohamed Moussaoui, chủ tịch Liên hiệp các đền thờ Hồi giáo Pháp. Họ được sự tháp tùng của Đức Cha Michel Dubost, giám mục giáo phận Évry-Essonne, chủ tịch Ủy ban Liên tôn thuộc Hội đồng Giám mục Pháp, và cha Christophe Roucou, giám đốc Ủy ban Toàn quốc Liên lạc với Hồi giáo. Trong thông cáo chung ngày 8 tháng Giêng, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh đối thoại Liên tôn, cùng phái đoàn Hồi giáo cũng quyết liệt lên án vụ khủng bố báo Charlie Hebdo, nhưng cũng kêu gọi thông tin trong tinh thần tôn trọng các tôn giáo. Các vị hiệp với Đức Giáo Hoàng Francisco để tố giác sự tàn ác và bạo lực mù quáng, đồng thời khẳng định rằng, cũng như Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng tôi mời gọi các tín hữu qua tình thân hữu và kinh nguyện bày tỏ tình liên đới nhân bản và tinh thần với các nạn nhân và gia đình họ. Các vị lãnh đạo tôn giáo được kêu gọi ngày càng thăng tiến một nền văn hóa hòa bình và hy vọng có khả năng chiến thắng sợ hãi và bắt những nhịp cầu giữa con người. Ngoài ra, xét vì ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông, chúng tôi mời gọi các vị hữu trách hãy thực thi thông tin tôn trọng các tôn giáo, các tín hữu và việc hành đạo của họ, cổ võ một nền văn hóa gặp gỡ. Việc đối thoại liên tôn vẫn là con đường duy nhất cần đi chung để đánh tan những thành kiến.
tuần qua để chuẩn bị tinh thần cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Philippines từ ngày 15 đến ngày 19 tháng Giêng tới đây. Các linh mục thuộc Tổng giáo phận Manila đã tham dự cuộc hội thảo tại Quezon City về đề tài Một giáo hội nghèo phục vụ người nghèo, tâm hồn của Đức Giáo hoàng Francisco. Trong sứ điệp gửi các linh mục nhân dịp này, Đức cha Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Philippines, mời gọi các linh mục nước này hãy noi gương Chúa Kitô trên hết mọi sự. Đức cha Villegas cũng là Tổng giáo mục giáo phận Lingayen Dagupan. Ngài nhắc đến sứ mạng của linh mục là rao giảng, hướng dẫn các tín hữu bằng gương sống và chứng tỏ cho các thế hệ trẻ thấy Chúa Giêsu đáng được noi gương bắt chước. Ngài viết, nếu những người trẻ thấy các vị mục tử quan tâm noi gương Chúa hơn là tiền bạc, thì họ sẽ ở lại gần Chúa. Nếu chúng ta tập trung vào việc noi gương Chúa Kitô trước khi đề ra các giá biểu bí tích, thì chúng ta sẽ thấy sự đổi mới. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Philippines cũng mạnh mẽ chống lại thái độ duy giáo sĩ, đang làm thương tổn ơn gọi của bao nhiêu linh mục ngày nay. Ngài viết, chế độ giáo sĩ trì nói với chúng ta về những ân huệ đặc biệt, chức tước và sự đối xử đặc biệt. Nó làm cho linh mục thích nhà thánh hơn là các khu phố nghèo, quan tâm đến những phẩm phục theo ren hơn là các linh hồn được hòa giải. Khi chúng ta đánh mất sự khiêm nhường, thì chúng ta sẽ mất viễn tượng và trở nên nhạy cảm đối với sự sở hữu và duy vật, khiến chúng ta trở thành những mục tử ít hiệu năng và không đáng tin cậy. Và Đức Tổng giáo mục Villegas nhắn nhủ các linh mục rằng, chỉ khi nào từ bỏ thứ giáo sĩ trị duy vật như thế, các linh mục Philippines mới có thể thấy cầu vồng hy vọng của năm người nghèo mà các giáo mục đã chọn cho năm 2015 này. Ngài kêu gọi các cha sở đừng xua đuổi người nghèo và những người hành khất.
Lên tiếng hôm mùng 5 tháng Giêng, nhân ngày Phi Châu cử hành hôm sau mùng 6 tháng Giêng tại Đức, Đức Tổng giám mục Ludwig Schick của giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàn Vũ, đã kêu gọi tiếp tục nỗ lực chống bệnh dịch Ebola. Đức Tổng giám mục Schick nói rằng, cuộc chiến chống bệnh Ebola vẫn chưa chấm dứt. Bệnh này chỉ không còn được báo chí nói đến ở tang nhất mà thôi. Chính vì thế, cần phải tiếp tục những cố gắng chống lại bệnh dịch này. Giáo hội tại Phi Châu đang cần sự giúp đỡ của Âu Châu và đáng được sự giúp đỡ ấy. Điều cần thiết là đầu tư để cải tiến các lĩnh vực y tế, học đường, trường cao đẳng, huấn nghệ, cũng như ngành tiểu canh nông. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, dịch Ebola đã làm cho khoảng 7.900 người chết và hơn 20.000 người bị nhiễm bệnh.
Trước khi kết thúc chương trình, Minh Nguyệt xin trình bày cùng quý vị chứng từ của một nữ tu về Hồng Ân Thiên Chúa kêu gọi để có thể bất ngờ thay đổi tất cả và hân hoan gia nhập dòng tu.
Xin giới thiệu chứng từ của một nữ tu về sự kiện khi Thiên Chúa đòi hỏi một điều gì, thì người luôn luôn ban sức mạnh để con người có thể đáp ứng đòi hỏi. Và chúng ta nên biết rằng, chu toàn thánh ý Thiên Chúa là chọn lựa duy nhất đưa con người đến hạnh phúc đích thực. Năm 35 tuổi, với một sự nghiệp đại học sáng chói trên đôi vai, tôi đã làm việc từ 8 năm qua nơi một xí nghiệp lớn của quốc gia, nên không hề mảy may nghi ngờ gì về sự kiện cuộc đời tôi đã có hướng đi rõ ràng. Có thay đổi chăng thì chỉ là thay đổi trụ sở làm việc hoặc lập gia đình, nhưng đường đi thì kể như đã xong xuôi cả rồi. Từ thứ hai đến thứ sáu, ban sáng tôi đi xe lửa đến văn phòng và làm việc suốt ngày, chia sẻ công việc và thỉnh thoảng chuyện trò với các đồng nghiệp. Chiều đến, tôi lại lên xe lửa trở về nhà nghỉ ngơi và vui hưởng bầu khí gia đình trước khi đi ngủ. Cuối tuần tôi dành thời giờ cho bạn bè, cho gia đình, chơi thể thao, đi dạo ngoài đồng để thư giãn tâm trí và hít thở không khí trong lành. Dòng đời lặng lẽ trôi qua, bỗng một sự kiện bất ngờ xuất hiện làm thay đổi tất cả. Nơi thành phố nhỏ tôi đang sống từ vài năm qua có các nữ tu chủng sinh và linh mục của một dòng tu mới thành lập khoảng 20 năm nay đến mở cộng đoàn. Tôi thường gặp các vị đứng nơi các góc đường của khu trung tâm lịch sử và trang trọng chào thăm từng kẻ đi qua, người đi lại. Nhưng mãi cho đến lúc ấy, tôi vẫn chưa có dịp làm quen, và cũng thấy không cần phải làm quen, xét vì sinh hoạt các vị đề nghị không thích hợp với tôi. Cho đến một ngày, song thân tôi mời tôi tham dự với các vị một thánh lễ cử hành ở nhà thờ chính tòa vào dịp lễ Giáng sinh theo nghi lễ Byzantine trùng với lễ hiển linh của Công giáo. Tôi hơi e ngại, nhưng vì tò mò nên rồi cũng đi. Tôi chưa bao giờ tham dự một nghi lễ khác với nghi lễ Latin. Vào cuối buổi cử hành phụng vụ, tôi làm quen với vài nữ tu, và từ chuyện này nảy sinh chuyện kia. Các chị hỏi tôi có muốn đến thăm cộng đoàn các chị không, và đề nghị tôi giúp một tay trong công tác tông đồ. Các chị cũng mời tôi đến thưởng thức món pizza do các chị làm vào mỗi ngày thứ sáu, và tham dự các sinh hoạt nơi hội đường. Thế là chẳng đặng đừng, tôi như bị kéo vào tròng và bị thu hút bởi các sinh hoạt chung. Từ từ cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi. Trước tiên, tôi tìm kiếm một cha linh hướng, rồi tôi tham dự các tuần tĩnh tâm. Kết quả đưa tôi đến sự kiện tự hỏi tại sao các phụ nữ trẻ đẹp này lại làm một chọn lựa như thế. Tôi vẫn không thể nào hiểu được làm thế nào và lý do tại sao các nữ tu lại tự khép mình vào một lối sống đặc thù và khác biệt hẳn với lối sống tôi đang sống. Vài chị vào dòng sau khi xong đại học, vài chị khác sau khi học xong bậc cao đẳng, vài chị khác nữa thì trước đó đã đi làm rồi. Nhiều chị đã đính hôn nhưng tự ý không tiến đến hôn nhân. Trong khi tôi thắc mắc về các nữ tu thì cùng lúc tôi cũng tự hỏi, còn tôi thì sao, tôi là ai và tôi muốn gì? Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện mình sẽ chọn lối sống tu trì. Trong môi trường tôi đang sống thì đề cập đến hôn nhân là chuyện bình thường. Chọn lối sống tu trì mới là chuyện lỗi thời. Nếu bạn thật sự muốn phụng sự Thiên Chúa thì bạn vẫn có thể làm trong tư cách là giáo dân. Đôi khi lại còn hiệu quả hơn. Bởi lẽ bạn có thể len lỏi vào những môi trường mà các tu sĩ khó lòng lọt vào. Tất cả đều đúng, nhưng thắc mắc cuối cùng vẫn giữ nguyên, đâu là thánh ý Thiên Chúa, làm sao gặp được điều tôi mong mỏi tìm kiếm. Thiên Chúa dựng nên con người để con người vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Trong chiều hướng này thì không thể nghi ngờ gì về sự kiện điều Chúa muốn cho con người là điều tốt nhất. Đi vào thực tế cuộc đời tôi thì tôi phân vân lưỡng lự giữa hai ngã đường, giáo dân hay tu sĩ. Cuộc chiến kéo dài trong mấy tháng, bao lâu tôi chưa quyết định thì tôi không thể sống an bình. Dầu muốn dầu không, tôi cũng phải chọn một trong hai nẻo đường. Nhưng tôi lại không tài nào chọn được. Càng lâm vào tình trạng hỗn độn, tôi càng muốn giải quyết cho xong. Nhưng tình trạng đau thương vẫn cứ đứng lì tại chỗ. Mặc dầu tôi đã làm xong một tuần tĩnh tâm để xin ơn soi sáng, y như thể thời của Thiên Chúa chưa phải là thời của tôi. Sau cùng, tôi quyết định để yên cho linh hồn nghỉ ngơi và tin tưởng phó thác mọi sự trong bồng tay Thiên Chúa. Chỉ duy nhất trong thinh lặng, Thiên Chúa mới có thể nói và tôi mới có thể lắng nghe tiếng Chúa cách rõ ràng. Tôi trở lại gia đình vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Thật là những ngày yên tĩnh, không mảy may bận rộn với công ăn việc làm, không bội vã chạy theo các phương tiện di chuyển công cộng. Tôi thật sự tận hưởng niềm vui Giáng sinh giữa bầu khí ấm áp yêu thương của gia đình. Trong thinh lặng, tôi lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa. Bỗng chốc quyết định chọn lối sống tu trì bất ngờ xuất hiện, ngay trong giây lát, sáng như ánh mặt trời, không thể nào nghi ngờ được nữa. Tâm hồn tôi tràn ngập bình tĩnh và an lành, hai đức tính chỉ có thể đến từ trời cao. Đúng thật là ân huệ trọng đại mà Thiên Chúa ban cho tôi, chứ tôi hoàn toàn không có công trạng gì. Ai có thể tự nhận là mình xứng đáng được chọn làm hiền thê của Đức Chúa Giêsu Kitô? sau cùng tôi khám phá ra rằng khi Thiên Chúa đòi hỏi một điều gì, thì Người luôn luôn ban sức mạnh để con người có thể đáp ứng đòi hỏi. Và chúng ta nên biết rằng, chu toàn thánh ý Thiên Chúa là chọn lựa duy nhất đưa con người đến hạnh phúc đích thực. Đọc lời Chúa trong sách Khôn Ngoan, từ cõi trời thánh Thiên Chúa ngự, xin gọi Đức Khôn Ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con. Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa? Nào có ai hiểu được Thiên Chúa muốn điều chi? Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Những gì thuộc hạ giới chúng con đã khó mà hình dung nổi, những điều vừa tầm tay đã phải nhọc công mới khám phá được, thì những gì thuộc thượng giới có ai dò thấu nổi hay chăng? Ý định của Chúa nào ai biết được? Nếu tự chốn cao vời chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng, cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những gì đẹp lòng Ngài, và nhờ đức khôn ngoan mà được cứu độ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25 và 19m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.